Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chiến văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt. Xin mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì chúc quý vị khỏe. Hôm nay chúng ta mừng, thấy ở nước ngoài bận rộn, ai cũng bận rộn, mà quý vị phát tâm chúng ta ở chùa có làm đàn dược sư. Rồi khi nhắc tới ngài dược sư thì ở trong các bài tán có khen rằng là bách ức trong trung đại pháp vương, tam thiên giới nội từ vi chủ, bách ức trong trung đại pháp vương, tức là trong 3000 thế giới ngài là đứng đầu của đạo từ bi, và ngài là ông vua pháp lớn trong cái cõi thế gian này. Khi nói tới dược sư thì mình hay nghĩ tới chuyện bệnh hoạn, quý vị thấy ha, khi bệnh hoạn thì cầu dược sư. Nhưng mà cái quan trọng của chúng mình á, là ngoài chúng ta còn có cái thân bệnh á, thì có lẽ là chúng mình cũng phải để ý nhiều tới cái tâm bệnh của mình. Thế trong đạo Phật thì những cái khổ đau, những cái trắc trở, những cái trằn trọc, những cái vướng mắc, nó cũng là một cái trạng thái của tâm bệnh. Cho nên đôi khi mình tu tập, mình cầu nguyện, thì tôi nghĩ rằng chúng mình cũng phải thực tập để mà chúng mình vơi bớt được cái phần nào khổ đau trong tâm tưởng của mình. Thưa, để ý cái chỗ đó. Tuần tới thì chúng tôi buổi sáng chúng tôi sẽ có một cái bài giảng có cái tựa đề là đi tìm Đức Phật Dược Sư. Thưa, chúng mình thường thường mình chỉ tìm về Đông Phương, mình tìm ngài thôi. Thưa, có lẽ là có khi ngài kế bên mình đó, mình không có chấp nhận ngài, mình không có để ý tới ngài. Thì nếu mà quý vị có rảnh thì tuần tới chủ nhật chúng tôi sẽ trình bày cái đề tài đó. Để bắt đầu cái buổi giảng bình thường, hôm nay hơi trễ, xin quý vị ngồi lại với nhau một chút. Trễ thì trễ, nhưng mà cái ngồi là quan trọng. Có khi một tuần chúng mình không có dịp ngồi lại với nhau, xin ngồi một cách thảnh thơi, không có gì ràng buộc hết. Cái giờ phút này là giờ phút đẹp của mình. Trưa trời rất đẹp, không khí rất ấm. Chúng mình còn có may mắn, còn có được những người thân thương có thể là cùng ngồi với chúng mình, cùng tu tập với mình. Xin quý vị ngồi cho thật thoải mái. Và trong khi ngồi như vậy thì hoặc là trong những cái ngày mà lễ dược sư hay là những ngày mà cầu nguyện đó, thì thở vào đó thì quý vị xin có thể mình đổi cái câu là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười bình thường á, thì mình có thể đổi cái câu đó là thở vào đó xin nguyện thân tâm được an lành, cái là nguyện cho mình được an lành, rồi thở ra đó cầu cho dì con mẹ con thường an ổn, hay là tùy cái câu sau là cầu nguyện cho người. Tức là trước mình phải có an lành, sau đó thì mình mới cầu nguyện cho người. Cái đó gọi là cái hồi tự hướng tha. Mình nhớ ha, thực tập thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra niềm mỉm cười, hoặc là thở vào xin nguyện thân tâm được an lành, và thở ra đó cầu cho mẹ con luôn an ổn, hay dì con hay người nào mà mình nghĩ là cần sự chú nguyện của mình đó, quý vị ha. Đó là cái phương pháp thực tập rất là hữu hiệu ở trong cái truyền thống mà Mật giáo. Xin mời quý vị cùng ngồi. Bây giờ xin quý vị cười thật đẹp, rồi cúng dường cái nụ cười đó cho vị Phật sống ngồi kế bên mình. Cái chắp tay là quý vị trân trọng họ, cúng dường họ. Cái đạo Phật có cái đẹp đó quý vị. Tuần trước đó là chúng mình học về nương tựa về ba cái ngôi quý báu, tức là Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà trong khái niệm về Phật đó, thì Đức Phật đã khéo léo dạy mình, thưa Phật không phải chỉ là cái vị mà ngồi trước mặt mình, ngồi nhìn lại mình. Tức là Đức Phật không phải chỉ là những cái vị gọi là cái Đức Phật của lịch sử đó, gọi là Tích Môn Phật, Đức Phật của Tích Môn. Tức là Ngài đứng ở trước đó, Ngài nhìn mình, thưa Ngài là Phật, Ngài đã là Phật. Nhưng mà những người cùng tu tập với mình, hoặc là có khi họ không tu tập, những người cùng sống chung với mình, chứ họ cũng có thể là Phật. Nhưng mà là Phật hay không á, nhiều khi tùy vào mình. Nếu mình tạo đủ cái điều kiện cho họ được cái tâm lành tăng trưởng, chứ họ đã bắt đầu đi vào con đường giác ngộ. Nếu mà chúng mình không có vì lý do nào đó, mình không cho họ được cái sự thương yêu, sự chở che, sự săn sóc, chưa thì có thể là họ đi vào một con đường khác. Cho nên ngoài cái vị mình nương về Đức Phật của lịch sử, thưa chúng mình còn để ý nương về tới những vị Phật mà trong cuộc sống của mình. Thế đó là những người thân thương của mình đó quý vị. Thưa vợ mình, con mình, cháu mình, có thể là có những chuyện nhức đầu cho mình. Nhưng mà nên nhớ, người tu tập đạo Phật bao giờ cũng nhìn vào cái bản chất thiện của họ, vào cái Phật tánh của họ, vào cái khả năng thành tựu được những cái thành tựu tâm linh của họ. Thưa có như vậy đó, thì chúng mình mới thấy được rằng chúng mình còn rất nhiều hạnh phúc. Nếu mà chúng ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tối tăm á, thì tội nghiệp, cuộc đời đã quá khổ rồi, không cần thêm những đôi mắt đó. Chứ ngoài cái chuyện mà nương về tam bảo, thì sau đó Đức Phật dạy thêm, nương về tam bảo là mình hướng về mình tu tập. Tôi nói lại, xin đừng có hiểu lầm nương về là hoàn toàn mình dựa vào đó để rồi mình không làm gì hết. Thưa đạo Phật, nếu mình không làm nữa quý vị, thì mình không chuyển được nghiệp của mình đó. Có nhiều bị hiểu lầm nữa rồi tôi quy y tam bảo rồi thôi. Chưa, nếu như vậy thì mình mất quy y. Bởi vì nếu mình quy y mà mình không làm những cái gì mình cam kết, mình hứa đó. Tôi lấy ví dụ, có những trường hợp tôi thấy cũng thương vô cùng. Phật tử quy y, tức là quy y pháp, thì không có nương vào thiên thần, tà ma ngoại đạo. Tôi lấy ví dụ như vậy. Nhưng mà có khi chúng mình nương vào, chúng mình không biết. Ở đây quý vị có thấy khi nào nương vào không biết không? Ví dụ, có nhiều Phật tử đi chùa rất là thường, nhưng mà đi câu bói. Đi câu bói. Chưa rồi, người ta nói rằng nếu mà thầy bói đó, thì họ có khác như mình không quý vị? Thế cái chuyện mà những cái nguyên lý và đông phương học tôi không dám bàn cái. Nhưng mà nó sẽ không có tác động được gì mình hết á. Cái chuyện đói là chuyện mình. Bệnh là mình đi bác sĩ cho thuốc mình uống thuốc, vậy cái chuyện này chuyện hợp lý. Thế còn mà nói tới thầy bói, nếu mà họ làm được, họ đã làm được cho họ rồi. Quý vị thấy không? Cho nên xin cái chuyện mà bói toán, nếu mình có làm, bớt bớt lại. Thật sự nó không có tác động gì tới cuộc sống của mình hết. Chưa nói tới cái chuyện mà giới, ngoài cái chuyện mà mình thọ tam quy, tức là nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng á, thì nó là cái chỉ hướng, nó là cái goal, cái mục đích của con đường. Nhưng mà để thành tựu được những cái phương thức mà mình giúp cho mình dễ dàng hơn trong cái việc mà nương tựa vào ba ngôi tam bảo, thì trong đạo Phật đặc biệt là có năm giới. Năm giới này rất là đặc biệt. Hôm thứ hai tuần rồi đó, thì chúng tôi có đưa một số sinh viên người Mỹ tới chùa. Thì quý vị thấy, nếu quý vị bước từ ở ngoài cổng chùa bước lên, quý vị thấy từ ở ngoài, vì nào có đếm thử không? Từ ở ngoài sân chùa gì? Bước lên trên chùa thì quý vị thấy có mấy bậc. Đúng là Phật chùa nhà ổng linh là vậy đó. Chứ có ý quý vị, có ý hẳn hoài. từ cái sân chùa bước lên cái thềm mà đứng ngang trên cái Phật điện này có 5 bước. 5 bước tức là từ cái địa vị mà phàm tục thế gian phiền não đó, mình bước lên cái vị, cái chỗ mà tức là cái mặt bằng của chánh điện này, thì có 5 bước căn bản. 5 bước đó là 5 cái giới đầu tiên của đạo Phật. Thưa thì trong cái số những người tới có một vị như là mục sư hỏi tôi, nếu như vậy thì có giống với lại những cái giới điều của Kitô giáo hay không? Thế Kitô giáo là tiếng Anh là thou shall not kill, tôi cấm anh không được giết, tôi cấm chị không được giết. Thưa cái tinh thần của đạo Phật khác hẳn hoàn toàn quý vị. Ở trong giáo luật nó là tôi cấm chị, tôi cấm anh giết, không có. Thì bao giờ cũng vậy, con nguyện đem hết cái khả năng của mình để mà tránh cái giết. Thứ hai, cái đó nó đặt một cái vấn đề rất là tế nhị, có một sự khác biệt rất là tế nhị. Ở một đằng á, nếu anh không làm tôi phạt anh, còn ở đây á, xin anh làm đi, bởi vì anh làm như vậy điều đó có lợi cho anh. Quý vị thấy hai cái, một đằng á, là trách nhiệm cá nhân mình có thể mình nắm được cái vận mạng của mình theo nguyên lý nhân quả mình nắm được, còn một đằng á, là với cái mặt ép buộc mình phải làm, bởi vì làm thì mình được thưởng, không làm thì phạt. Thế cái phạt của đạo Phật ở đây là cái phạt của tự tâm. Thế chúng ta làm và nếu chúng ta trái, chúng mình sẽ bị phạt, mà Phật không có phạt mình cái gì. Đức Phật và các vị Bồ Tát không bao giờ có ý chuyện là, không có cái ý niệm là phạt chúng mình. Thương thì có, cái giận thì không. Cho nên trong đạo Phật cái cương vị mà cá nhân mình rất là quan trọng. Vậy thì cái chuyện thứ nhất trong đạo Phật á, người Phật tử thường thường có nguyện, con cố gắng, con sẽ không đi vào cái sự giết hại. Thưa đây rõ ràng trách nhiệm cá nhân quý vị. Như vậy thì bây giờ nói là đạo Phật, những người Phật tử thường thường mình dịch nó lộn tổng là không giết. Như vậy thì ai là không, ai ra lệnh cho mình? Ở đây bây giờ hỏi quý vị nhé, khi nói rằng chúng tôi con nguyện không cố gắng không giết hại, ai ra lệnh cho quý vị không giết hại? Trái tim của mình ra lệnh. Thưa tất cả mọi giới luật có căn bản của đạo Phật căn cứ từ cái lòng bi. Thưa chúng ta hãy tưởng tượng quý vị, khi mà quý vị đau nhức đầu một chút thì sao? Mấy hôm trước tôi ngạt thở tôi thở không được, bị allergy, ngủ không được một đêm là sáng hôm sau chuyện đầu tiên phải làm là gì? Là gọi điện thoại tới bác sĩ. Chỉ cần khó thở vậy thôi, mình có chút xíu đó thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng không biết bao nhiêu loài chúng sanh á, mà có khi bị giết, bị giết bằng cách làm cho ngộp thở, bỏ vào trong ba bốn dục xuống nước. Thế như vậy là tội nghiệp vô cùng. Thưa trong đạo Phật, để mà giữ được cái giới này đó, không giết hại đó, thưa mình chỉ cần quán chiếu được cái nỗi khổ niềm đau của mình thôi. Và khi mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của mình nó có thật, nó mạnh mẽ, mình tránh nó. Thưa như vậy thì khi mà mình muốn làm một cái gì đó để hại người, để làm cho người khổ đó, thưa bao nhiêu đó nó đã có cái sức cản khiến mình không có làm mạnh bạo. Xin quý vị nhớ, cái giết hại đó không phải là cầm dao mà đâm người ta chết gọi là giết hại. Cái tội nghiệp cho chúng mình đó, cái tội nghiệp cho chúng ta đó, mà chúng mình lại không để ý tới chuyện này. Chúng ta giết hại về thân thể có khi mình không có phạm nhiều, nhưng mà chúng ta đã phạm rất nhiều giết hại tới cái cuộc sống tâm hồn của một người. Chứ một lời nói nặng, một lời nhức mắt, một lời khinh chê, chứ bao nhiêu đó đó quý vị, vì con người ta không phải chỉ có cuộc sống bằng máu xương không thôi, mà chúng ta còn có cuộc sống tâm hồn nữa. Thưa một lời nói như vậy, tôi biết có những em bé nó lớn lên không bao giờ nó tự tin vào nó. Tức là cái cuộc sống tinh thần, cái cuộc sống tâm hồn á, cái sức mạnh tự tin vào nó không còn á. Thế bởi vì sao? Bởi vì mặc dầu nó không bị đánh đập bằng thân thể, nhưng mà vì lý do nào đó mày không làm nó nổi. Chúng ta bữa nay nói mày không làm nó nổi, con không làm nó nổi, một lúc nào đó đó, thì cái khả năng vươn lên nó không còn nữa. Và như vậy tội nghiệp là khi chúng ta sanh có thể là thân thể mạnh lành, nhưng mà tâm hồn rất là đau khổ. Thế có những khi chúng ta không biết mà mình có những cái khổ đau cái gì, rồi mình truyền trao cho những người thân của mình. Thế như vậy á, đạo Phật cũng gọi là tổn hại. Là bởi vì sao? khi mà chúng ta trao truyền quá nhiều cái niềm đau nỗi khổ cho một người, thưa thì cái người mà tiếp nhận đó, họ khó có khả năng để mà họ tiếp nhận cái đẹp, cái hạnh phúc, cái an lạc, cái niềm vui của cuộc sống con người. Tại vì một lúc nào đó con người ta, quý vị để ý cho coi, mà chúng ta đã làm nhiều lắm quý vị. Tôi không thích người nào đó, tôi nói ví dụ nhé, tôi không thích người cô A đi, tôi không thích cô A đi. Như vậy thì sao? Thì tôi có một cái người nào thân của tôi đó, thì tôi có khuynh hướng là tôi nói với cô đó là cô A không tốt. Quý vị thấy không? Khuynh hướng. Như vậy thì làm sao? Cô A tốt có thể là không tốt với tôi. Nhưng mà khi tôi trao truyền cái thông điệp cho một người khác cái gì? Thì cái người khác có cái nhìn không tốt về cô A. Như vậy là chúng ta đã làm tổn hại cái khả năng tâm hồn của cái người mà nhận đó, để mà thấy trọn vẹn cả cái người của cô A như thế nào. Chúng ta làm mất đi một cái khả năng của họ để mà nhìn thấy cuộc đời mà đạo Phật gọi là như thực. Đạo Phật đặc biệt là như thực. Phải làm thế nào để tạo điều kiện cho người ta thấy các pháp như là thực pháp. As it is. Chứ không có qua lăng kính của mình. Trong cuộc sống thế tục, tôi xin quý vị để ý tới chỗ này. Xin để ý. Bởi vì mình có thể mình không giết hại về thân thể. Nhưng mà có khi một cái lời nói, một cái nhìn, nó cũng làm cho người ta đau khổ và trằn trọc. Như là bị mà tên đâm hay là gậy đánh. Phải cẩn thận cái chỗ này một chút. Mà mình phải rồi cẩn thận. Tôi thấy có nhiều khi tội nghiệp lắm. Những người Việt Nam mình đó, có nhiều khi mình buồn, mình khổ, rồi mình không có biết cái cách giải quyết cái khổ của mình. Rồi chúng ta lại đem cái khổ đó trao cho một người khác. Thưa, khi mình khổ, tâm hồn mình đã bị bắt đầu nó đi vào cái chỗ chai cằn rồi. Mà nếu mình trao truyền cái kinh nghiệm đó cho một người khác, tội nghiệp lắm. Là thêm một con người, thêm một thế hệ. Phải đặt lại cái vấn đề giết hại. Trước khi chúng tôi xuống nói chuyện quý vị thì có một Phật tử nói chuyện với chúng tôi. Nói rằng đạo Phật nói rằng không giết, cố gắng không giết hại. Như vậy là có bao giờ người Phật tử hoàn toàn không giết hại hay không? Có không quý vị? Mình có giết không? Tôi hỏi thiệt, có không? Tôi có. Từ đó cái thực tế của cuộc đời. Cái vấn đề quan trọng là gì? Khi mà nói rằng đạo Phật không có giết á, thì không đúng hoàn toàn. Không giết là vì lòng thương mà không giết. Nhưng mà có khi vì lòng thương mà người tu tập phải giết. Tôi nói lại, có khi vì lòng thương. Thường thường chúng mình làm là chúng mình làm giận, hờn, ganh ghét. Thưa, ở trong kinh Chataka, tức là chuyện tình thân, thì có một trường hợp như vậy. Là có hai em thanh niên họ sống trong một cái nước, sống trong một cái quốc độ, mà ông vua quốc độ đó thì rất là tàn ác. Thế là bao nhiêu của cải ven vét về cho ông vua đó xài thôi, mà không có để dân đói, để dân khổ. Thì hai anh em đó là người theo đạo Phật. Bây giờ nó tính sao bây giờ? Thì hai anh em nó suy nghĩ, nếu mình để như vậy đó, thì dân đã khổ rồi. Mà vì cái keo kiệt, vì cái bủng xỉn của ông vua đó, ông lại tạo thêm nghiệp ác nữa. Vì ông tạo thêm cái đau khổ cho người. Vậy thì hai anh em bàn với mình là Phật tử. Mình đáng lẽ là không nên giết. Nhưng mà thôi, mình hy sinh, mình chịu địa ngục. Bởi vì khi hai người giết là chịu tội đi, tôi chịu, hai anh em chịu, cùng tội chịu mà chấp nhận cái địa ngục khổ. Nhưng mà để cho cả những người trong nước không khổ. Hai anh em ám sát ông vua. Quý vị thấy ha? Thì như vậy rõ ràng ở đây đó, gặp hai anh em này là giết. Là vì giận mà giết, hay là vì thương mà giết? Thương những người đau khổ, ám sát vua, biết rằng mình chịu địa ngục, nhưng mà thà mình chịu địa ngục còn hơn là để nhiều người đói khổ lạnh sắp về. Thưa, cái đó là trường hợp. Có một vài cái trường hợp trong cái giới sát gọi là khai, cái đó đó gọi là dĩ sát, chế sát, dùng cái giết để mà ngăn ngừa cái giết. Quý vị thấy ha, dùng cái giết ông vua nhưng mà để ngăn ngừa làm tổn hại những người khác. Có một cái khác nữa là chức nghiệp sát. Chức nghiệp sát, tôi lấy ví dụ. Bây giờ giả sử như quý vị được kêu ra làm jury duty, là cái nghề quý vị là thẩm phán, ví dụ như vậy đi. Vậy thì khi bây giờ cái luật đó bắt buộc là trường hợp đó là phải tử hình. Vậy thì trong trường hợp đó mình vẫn phải tôn trọng luật lệ vì nghề nghiệp của mình. Nhưng mà trong lòng thấy có sự xót xa. Không phải làm mà vì thích mà làm. Cho nên cái đó gọi là trách nhiệm sát. Trách nhiệm là công việc của mình, nó bắt buộc mình làm. Nếu mình có sự chọn lựa đó, thì mình có một sự chọn lựa. Tôi có hai người bạn, hai nó mới biết đạo Phật thôi, và rất là dễ thương. Hai anh mới có tu tập theo đạo Phật gần đây thôi. Nhưng mà hai anh hôm nọ tới nói với tôi, thầy, chắc là chúng tôi xin đổi việc làm. Thì tôi hỏi là tại sao cái việc làm ngon lành quá chừng, ngon lành quá, tại sao đổi? Thưa thì hai anh, hóa là hai là kỹ sư làm trong cái bom nguyên tử đó quý vị, là cái hãng chế bom á. Thì anh em nói là mặc dầu tụi tôi không giết, nhưng mà cái intent, cái ý định rõ ràng làm bom ra để mà giết. Thứ hai, anh em đã chọn một cái nghề khác, đi làm cái hãng khác. Tôi thấy rằng họ tôn trọng cái giới này hơn là người Việt của mình. Nói chung, điều này đó tôi chỉ nêu ra để chúng mình đặt lại cái vấn đề trong cuộc sống. Dĩ nhiên, biết nó không phải thì bớt được chừng nào hay chừng ấy, bớt được chừng nào hay chừng ấy. Cái giới thứ hai là gì quý vị? Cố gắng không sát sanh, cố gắng theo đạo Phật bao lâu rồi? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi tôi nói là hồi nãy cơ sở của giới bổ của Đức Phật là lòng bi. Đó nè. Rồi bây giờ ngoài cái chuyện sát sanh á, kế bên là gì? Giới thứ hai là gì? Hả? Trộm cắp. Tại sao mà giới trộm cắp có dính dáng gì tới lòng thương không? Có không? Chỗ nào mà có? Ở đây đó có vị nào mà mất đồ mà không thấy xót xa không? Khi mất một cây cây, một cái cọng cỏ thì có thể mình không có xót xa. Giả sử giờ quý vị đang mang trên người một cái hộp xoàn thiệt bự mà lỡ mất thử coi. Tôi xót xa trong già lắm quý vị. Cho nên cái giới căn bản của đạo Phật á, cái giới mà trộm cắp á, nó tế nhị lắm. Là không phải là vì, thứ nhất là mình ngừa cái lòng tham. Nhưng mà thứ hai á, là sợ đau khổ cho người. Thế chúng ta mất đồ đó quý vị. Ở Việt Nam mình nói rằng tiền bạc nó gắn liền với cái tâm địa của mình. Tôi biết có những người, cho tới bây giờ, mất nhà, mất cửa 20 mấy năm rồi. Nhưng mà họ vẫn còn tiếp tục sống trong cái sự khổ đau của 25 năm về trước. Tức là họ không qua được cái mất mát của họ. Trước khi mà người ta không qua được cái mất mát, thì cả cuộc đời của họ dìm trong cái sự tối tâm đau khổ. Thấy như vậy, để cho cái người biết thương, không có trộm cắp, của người không có lấy. Thưa nếu mà lấy, mặc dầu cái chuyện có thể là người ta thấy không quan trọng, nhưng mà mình biết là mình tổn hại cái lòng thương. Cho nên xin quý vị tập nhìn, bởi vì nếu không á, thì mình phạm rất là dễ. Hồi nãy cũng trở lại cái vấn đề, có khi nào trộm cắp, mình biết mình không trộm cắp, nhưng mà có khi nào chúng mình có thể trộm cắp hay không? Đó quý vị, nếu mà mình may, mình chưa từng trong cái hoàn cảnh đó, mừng cho mình. Tôi giả sử một người mẹ có hai đứa con, không có chồng, tiền nhà không có trả, cơm không có cho con ăn, người lớn chịu đựng được cái đói, nhưng mà đứa nhỏ 4-5 tuổi nó chạy, má ơi má, con đói bụng, má con đói, thì thế nào? Tôi trong hoàn cảnh đó đó, có khi người mẹ ăn cắp cho con. Quý vị thấy được hoàn cảnh, chúng ta đã thấy những cái trường hợp như vậy. Cho nên khi mà Phật tử hỏi tôi là trong trường hợp, thưa quan trọng là thứ nhất thì mình đừng có làm chuyện đó, nhưng mà giả sử có người làm đó, xin đừng vội vàng lên án người đó, xin đừng quý vị. Bởi vì có những người trộm cắp vì cái nhu cầu ngoài căn bản của họ, nhưng mà có những hoàn cảnh thực tế. Tôi biết có những đứa bé Việt Nam đó quý vị, nó đói. Mà khi đói thì sao? Cái bản năng con người là phải sống. Vậy thì nếu mà chúng ta chê trách tại sao ăn cắp, chưa tại đói mà ăn cắp, Cho nên mình phải đặt mình trong cái vị trí của người đó. Mình không trộm cắp, nhưng mà khi thấy người trộm cắp, quan trọng là mình phải coi cái trộm cắp nó phát xuất từ cái tâm địa nào. Chứ còn nếu mà chúng ta mình không trộm cắp, mình lấy cái tiêu chuẩn đó để mình định giá trị của người thì có khi hơi vội, hơi vội. Thưa về giới dâm cũng vậy, cái chuyện cũng là lòng từ bi thôi, lòng thương thôi. Bây giờ giả sử một người nhé, mà biết được rằng vợ mình có một cái tương quan với người khác, thì ai là cái người đau khổ? Thưa chính cái người đó là cái người đau, cái người hôn phối mà biết được cái người kia đó, thưa nó là một cái sự đổ vỡ cả một cái hạnh phúc của người và cái niềm tin không còn nữa. Thưa chỗ đó là cái chỗ căn bản khi mình để ý tới. Uống rượu, uống rượu ở đây á là bi cái chỗ nào? Vì thương mà uống rượu. Có khi nào mà quý vị nói là không uống rượu, đó là mình thương. Thương ai quý vị? Thương ai? Ông có phát thật thương ai trước? Có một cô nói tôi, thầy ơi, chồng con không biết tại sao thầy, bình thường ông dễ thương vô cùng, mà hãy uống rượu vô rồi thì ông trở thành con người khác. Thế là bình thường đó quý vị ha, thì rất là tử tế, rất là dễ thương. Nhưng mà khi uống rượu vô rồi, những khả năng mà kiểm soát mình không còn nữa, thì con người nó có thể mắng vợ rồi chửi con, đánh làm những cái việc mà không biết như thế nào hết. Chúng mình cũng vậy quý vị. Cho nên cái chuyện mà không uống rượu á, đầu tiên là có lợi cho mình. Không biết bao nhiêu người ở Việt Nam uống rượu buồn. Việt Nam mình có cái méo mó về văn hóa. Việt Nam mình thì có cái thái độ là nó là nam vô tửu như kỳ vô phong. Thế là người đàn ông mà không biết uống rượu thì giống như cờ mà không có gió như vậy. Thế thành ra người ta uống rượu. Mà cái điều này rất nguy hiểm. Không biết bao nhiêu người bị viêm gan, bị cứng gan vì rượu. Mà không biết bao nhiêu người để cái họ tìm rượu sẽ bỏ bê những việc gia đình. Thế chúng mình cũng vậy. Bởi vì mình không uống á. Rượu tự nó không phải là một cái lỗi, nhưng mà khi chúng ta dính vào rượu á, chúng mình có thể tạo ra nhiều cái lỗi mà mình không tưởng tượng được là mình có thể phạm vào. Chúng ta nhớ điều đó. Cái phần đó là rượu khi mà uống vô rồi đó, thì mình có thể phạm 36 lỗi một lần, chứ không phải là chỉ còn một lỗi. Cho nên đây là xin thương mình, thương cho sức khỏe của mình, và thương cho những người thân thương của mình. Bởi vì mình uống rượu họ lo, họ lắng, mình có thể mình tạo ra tổn hại cho họ. Cho nên đừng uống rượu, cố gắng đừng uống rượu. Và cái cuối cùng là gì? Là nói dối. Sao? Rồi. Tại sao mà nó là cơ sở của nói dối? Cũng là phát xuất từ cái lòng bi. Có khi nào mà những người thân thương quý vị nói dối quý vị không? Tôi giả sử là có. Thì thường nếu như vậy thì là mình nói người kia sao? Người Mỹ họ nói giản dị lắm, you hurt me. Bây giờ khi mình đã nói dối gì thì hurt, tức là làm cho cái người biết là mình bị nói dối đau khổ. Thế nhưng mà là cái trust nó không còn nữa quý vị. Tức là có thể là tôi tin một người nào đó chứ gì, thì tôi cảm thấy thoải mái, tôi sống với người đó. Nhưng mà khi người đó họ đã vì lý do nào họ không nói thật với tôi, thế thì cái điều đó đó, tôi nghĩ rằng người đó không có tin tôi hoàn toàn, hoặc là vì lý do nào đó người đó họ trốn tránh mình. Cho nên xin quý vị trong cái chuyện mà nói, nên nói thật với nhau, càng nhiều càng tốt. Tại sao mà tôi nói là nên nói thật với nhau càng nhiều càng tốt? Dường như là người Đông Phương không có thói quen nói hết với nhau. Không có thói quen nói hết với nhau. Để ý cho các quý vị, vì lý do này lý do nọ chúng mình không có chịu nói hết. Bởi vì mình nói ra, mình nói với ổng sợ ổng buồn, mình không nói. Đó là nói với cổ sợ cổ buồn, mình không nói. Mà nếu mình không nói á, thì làm sao? Thưa tới tội nghiệp lắm quý vị. Mới đây có một cặp vợ chồng, hai vợ chồng khổ vô cùng. Mà khi mà hỏi ra đó, thì người chồng nói rằng làm con khổ lắm thầy, vợ con lúc nào cũng dối con hết. Vợ con mười mấy năm nay lúc nào cũng dối con hết. Thưa thì tôi ngạc nhiên, bởi vì hai bà chồng cùng ngồi đó. Nhưng mà vợ tôi nói bây giờ không nói gì hết, cho ông chồng nói hết, nói cho đã. Thì ông chồng mười mấy năm nay vợ con giấu từ lớn chứ nhỏ, bất cứ chuyện gì cũng giấu con hết. Thế đó là câu chuyện của ông chồng. Mà khi mà ông chồng nghĩ rằng bà vợ lúc nào cũng giấu mình hết đó thì sao? Thưa thì cuộc hôn nhân nó là một cái địa ngục của thế gian. Không có lý gì được, phải sống nhưng mà sống với cái người mà mình nghĩ rằng làm khổ người không thành thật khổ vô cùng. Thế tôi hỏi bà vợ thì sao? Ông chồng ngồi bên để bà vợ nói, ông chồng cũng nghe đó. Thưa bà vợ thì nó có khi con nói là sợ anh khổ thầy. Có khi con nói ra ảnh phản ứng thầy con nó thôi nói chi cho ảnh khổ. Thật là con làm. Thì chúng ta thấy cái điều đó là không có một cái hệ thống gọi là cái truyền thống một cách hữu hiệu. Chúng ta thấy có khi cái người này nó suy nghĩ là mình nói mình làm cho người kia khổ. Mà mình cần làm gì thì mình làm. Thưa tôi nói là xin cố gắng trong cái cuộc sống gia đình đó, xin nói chuyện với nhau. Nói chuyện. Cái vấn đề đặt ra mình nói bằng cách nào? Đức Phật nói rằng phải nói trong cái ái ngữ với nhau. Có khi chúng mình không có nói, mà hễ tới mức mà mình nói thì mình nói làm sao? Thường thường khi chúng ta nói thì sao? Chúng ta nói như là nhảy vào họng người kia. Tôi nói ông đại khái. Thưa khi đó cái thôn, cái cách mình nói đó quý vị, là mình trách, là mình hờn, là mình giận, chứ không còn để nói chuyện cho nhau nghe nữa. Cho nên sinh tập vui chia sẻ cho nhau, buồn cũng nên nói cho nhau, nhưng mà nói cách nào đó để mà cho người kia họ thấy được là mình đau khổ. Thế nếu mà chúng ta giấu với nhau, không nói với nhau hết, thì ngay cái chuyện là vì thương, lòng thương trong gia đình mình đã không còn rồi. Tôi thấy có nhiều khi tội nghiệp lắm. Hồi nãy tôi có bàn với một cô, tôi thấy bắt đầu mình có nhiều cái trục trặc giữa hai cái thế hệ người lớn và thế hệ những em bé Việt Nam ở Mỹ. Thưa mấy em nhỏ, nó sống bằng hai giá trị, quý vị. Cái lý do là sao? Bởi vì nó biết được rằng cha mẹ nó có một cái giá trị nào đó. Người lớn đó, có giá trị nào đó. Nhưng mà cái giá trị đó, đó, cha mẹ mặc dầu không buộc con mình phải theo giá trị mình hoàn toàn, nhưng mà trong nhiều năm tháng sống chung, cha mẹ cho mình thấy cái giá trị đó là quan trọng. Mà khi con lớn lên đó, thì nó có một cái giá trị khác. Có những em sinh viên, có những em nhỏ nhỏ nói với tôi đó, thầy con có bầu, con không dám nói ba má con biết. Thì chúng ta thấy, cái sự kiện một em bé nó có bầu, tiếng Anh là boyfriend hay girlfriend, nó có bạn, có thể là bạn, thưa quý vị, nó không có ngoài gì hơn là bạn. Cái lứa tuổi nào đó thì nó bắt đầu có tìm tòi một cái thế giới khác, một cái khác. Còn bây giờ mình á, mình mặc dù mình không cấm, mình không hẳn là mình cấm, nhưng mà trong cái cuộc sống mình hàng ngày mình nhắc, đừng có lo chuyện đó, phải lo học, lo hành, vân vân. Thì đứa nhỏ nó hiểu lầm, quý vị, nó hiểu lầm rồi mình cấm. Mà khi nó có thì sao? Nó giấu, phải không? Mà nó giấu mà khi mà mẹ, có một bà mẹ giấu tới nỗi mà bà mẹ vô trong phòng nó lục bao, lục cái bóp của nó, lục bách thác của nó, lục hết cái tài, thưa nó tạo thêm đau khổ thôi. Là bởi vì khi mà thà mình nói này con, nói với mẹ, nói với ba, mình nói thật. Thưa nói như vậy thì tạo điều kiện cho những đứa bé nó có cơ hội nó nói thật với mình. Và khi nó nói thật thì sao? Thưa ít ra mình biết đường để mà mình dẫn dắt con cháu của mình. Khi chúng ta nói về cái chuyện nói dối, thưa xin quý vị để ý cái môi trường của nó, mình phải tạo điều kiện mới được, quý vị. Thế nếu mà chúng ta không có tiếp tục mà truyền thông với nhau đó, thưa tôi thấy tội nghiệp lắm. Bởi vì có những gia đình sống chung mà không có communicate với nhau, và một cái thế giới riêng, chồng có một thế giới riêng, và tội nghiệp là những đứa con nó lại có cuộc thế giới riêng của nó. Thế tôi nghĩ như vậy không phải một cuộc sống mà an lành trong cái tinh thần của đạo Phật. Xin quý vị đặt lại câu hỏi. Thưa mình giận, mình nói mình giận có lỗi gì không? Tôi hỏi thiệt. Thưa nhớ là chồng mình không phải là thần, vợ mình chưa phải là thánh. Giả sử chồng mình có làm cho mình giận, vợ mình có làm cho mình phiền thì sao? Nên nói không? Có nhiều vị lắc đầu. Nên nói quý vị. Nên nói. Là bởi vì nếu không nói á, tôi nói ví dụ ông chồng lỡ làm gì cho vợ phiền đi ha. Mà nếu mà không nói thì sao? Ông đâu có biết chuyện nó làm cho phiền, ông làm lại. Ông làm lại, mà mình nên mình không nói. Có thể là ông phiền thì mình dằn cái chén mạnh một chút, rồi đá con chó một cái, rồi làm cái gì mạnh. Mình tưởng là mình cho những cái signal như vậy, ông hiểu. Nhưng có khi ông hiểu. Tôi thấy ông hiểu, vậy thì làm lấy cái gì mình biết ông hiểu. Có lẽ là mình nên nói. Trong lâm tế nó rất là rõ như vậy. Khi mà nói về một cái hành động mà làm cho mình khổ, khó ha, thì nên gọi là đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là giật giật cái hoàn cảnh mà đừng có giật con người. Tôi phân tích tại sao không có giật cái cảnh mà không có giật người. Ông vậy tôi chịu sao nổi, tức là mình chú trọng tới người, cả con người của ông tôi chịu không nổi. Quý vị thấy không nè, nhưng mà thật sự đó phải là ông, ổng làm cho mình bực chứ ổng cũng có thương mình vậy chứ. Nè ông, hôm qua ông nói như vậy đó, cái lời ông nói đó làm cho tôi khó chịu, làm cho em khó chịu. Quý vị thấy hai cái khác không? Một cái là cảnh, tức là cái hành động, cái ngôn ngữ, cái chuyện ông làm, cái đó làm cho mình khổ, chứ không phải là ổng làm cho mình khổ. Cho nên khi mà chúng ta nói về những cái gọi là cái tiêu cực, cái khổ đau, cái khó chịu á, thì chúng ta nên để ý đừng có vớ cả con người, mà chúng ta chỉ phân biệt rõ cái hành động, cái ngôn ngữ, cái thái độ nào đó làm cho mình khó chịu. Tôi nghĩ là mình nên tập cái việc, bởi vì nếu không mình không nói thì không biết, mà không biết một mức độ nào tới mà mình nổi tiếng Việt Nam gọi là nổi tâm bành lục tặc lên rồi đó, thì lúc đó sẽ hết nói chuyện rồi. Quý vị thấy không? Hết nói rồi, xin tập nói chuyện với nhau, nói với nhau bằng cái lời ái ngữ. Thế đó là cái ý chính của năm giới căn bản. Tôi muốn đề nghị là xin quý vị suy nghĩ với những năm giới này đó, thì chúng ta nhìn bằng một cái con mắt khác. Con mắt là làm lợi cho mình để mà trưởng dưỡng lòng bi, để mà khiến cho chúng ta có được những cái điều kiện thuận lợi, có được cuộc sống của một cái tăng, một cái không trong nhà đó, một cái hình thức tăng già mà hòa hợp để mình tu tập. Bởi vì nếu chúng ta hành xử với nhau trong gia đình mình như vậy đó, thưa thì ngay trong cuộc sống gia đình của mình đó, mình đã tạo ra những cái điều kiện cảm thông rất là dễ, và những cái điều kiện đó nó mang cho mình tới cái sự mà thoải mái, sự an lành ngay trong cuộc sống. Còn cái về sau mình khoan tính tới ngay trong cuộc sống bây giờ. Thế bây giờ thì chúng tôi tạm nghỉ, nhưng mà có mấy việc. Có một vị Phật tử email, bây giờ thì ta sẽ có tiến bộ là email cho chúng tôi, hỏi một câu là trước đây trong kinh có dạy là khi buổi chiều mình ăn cơm á, thì mình nên để dành ra một số cơm nào đó, bảy hộp để mà cúng, phải không? Rồi. Thưa cái chỗ này để mà hỏi tại sao như vậy, tôi mới giải thích chút. Tức là trong kinh Diệm Khổ thì có một lần Ngài A Nan buổi chiều, thì Ngài A Nan Ngài thấy một cái con quỷ, nhỏ quỷ thì tới với Ngài A Nan, thì nói tôi rất khổ mà tôi chỉ cầu mong Ngài giúp cho chúng tôi bớt khổ. Thì Ngài A Nan nó bây giờ giúp bằng cách nào? Thì con người nó bây giờ xin Ngài không phải mình tôi khổ, mà không biết bao nhiêu triệu chúng sinh trong dòng lăn lóc đói khổ, xin Ngài làm thế nào đó mỗi chiều cho chúng tôi ăn. Thì Ngài A Nan bây giờ ăn một mình ông thì tôi cúng được, mà giờ còn hàng triệu, hàng biết bao nhiêu người trong dòng ngạ quỷ làm sao cúng sao cho hết. Thì Ngài A Nan vẫn băn khoăn chuyện đó. Thì hôm sau Ngài hỏi Phật, thì Đức Phật mới nói rằng không sao, cái người mà muốn trưởng dưỡng cái lòng bi của mình ấy, thì phải nghĩ là khi mình đủ thì mình nghĩ tới những cái người đau khổ, hoặc là hiện tiền hoặc là không có mặt hiện tiền. Và cái đó gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên từ bi tức là mặc dù mình không thấy, nhưng mình thấy mình liên tưởng tới. Chúng ta có ăn, nhưng mà chúng ta liên tưởng tới những người không có để mà ăn. Cái đó gọi là vô duyên từ bi. Thì ông dễ dàng lắm. Ông mỗi bữa ăn chiều như vậy đó, ở chiều bây giờ ở chùa các lời có làm đó quý vị, là lấy 7 hộp cơm. Ăn 7 hộp cơm thôi, 7 hộp thôi không nhiều. Nhưng mà khi mà 7 hộp đó thì cầu nguyện trước khi mà cúng á, thì có nhắc một bài. Tôi có một bài kệ. Bài kệ mà đặc biệt bài kệ rất là nổi tiếng của Quan Nghiêm. Tức là ở đây ai nhớ bài kệ nào? Bảnh quả diệm diệm chiếu thức thành ha, thiết thành lý nhiệt diện của hồn, cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạp. Cái người nào mà hiểu được bốn câu kệ này thôi là siêu thoát khỏi không có đọa địa ngục nữa. Thế là đọc cái bài kệ này, nếu mà anh chị cái loài ngạo quỷ cô hồn muốn giải thoát, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, muốn biết hết được cái ba đời cái Đức Phật ra sao á, thì ưng quán pháp giới tánh này, nhìn trong cái cõi thế gian này nhất thiết duy tâm tạo, tâm mình khởi sao thì cái sự nó như vậy. Rồi sau đó thì mới cúng bãi hạt. Ở này cúng bãi hạt rồi, sao quý vị muốn hỏi cái nghi thức cúng? Có hai bài chú. Đức Phật dạy Ngã Nan như vậy, hai bài chú phải đọc. Bây giờ có bảy hộp thôi. Nhưng mà đọc hai bài chú đó, thì bảy nó nhân lên 49, nhân lên triệu triệu muôn ức, tất cả loài chúng sanh mà vắng mặt đều được no đủ. Tức là bà biến thực, biến khỉ chân ngôn. Biến thực chân ngôn và biến khỉ chân ngôn. Rồi, thì vị đó còn hỏi thêm, bây giờ cúng rồi, để học bảy hộp gạo đó, để học bảy hộp cơm đó đâu? Trong kinh dạy đừng có để dưới gốc đào. Đừng có để dưới gốc đào. Bởi vì để dưới gốc đào á, là cái loài mà âm hồn không dám tới, họ hưởng không được. Đừng để dưới gốc đào. Rồi, để dưới gốc cây, gốc chỗ nào đó, bởi vì họ sẽ tới hưởng và kiến, cái loài côn trùng sẽ hưởng. Quý vị thấy không? Thì đó là cái câu trả lời mà chung chung. Trường hợp này thì cô hỏi thêm thì hỏi mấy cô ở chùa đó. Thưa cái chỗ này đó, cúng như vậy đó quý vị, âm siêu dương thế là mình thực sự mình có cái lòng bi mỗi ngày. Mặc dầu mình cơm mình ăn, có thể ăn rất là gọn, nhưng mà không lẽ bãi hột mà là không có. Tập sẻ chia, tập nghĩ tới những cái đau khổ của những cái loài chúng sanh, mặc dầu mình không thấy. Và cái điều đặc biệt của Đạo Phật đó, cái mà Đạo Phật gọi là khổ đế, lìa khổ đế ra đó, Đạo Phật không còn Đạo Phật nữa. Xin phải tập. Thế đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai á, lâu lắm rồi tôi không có xin tiền quý vị. Phải không? Tôi không có xin. Và tôi không xin nha. Là có việc trước. Thưa cá nhân tôi thì không. Tôi xài không thiếu quý vị. Không thiếu. Nhưng mà tôi biết có một trường hợp, hai trường hợp. Ở chùa thì tội nghiệp sư bà, hồi sư bà còn sống á. Thì chứ sư bà, bao chứ bao giờ sư bà từ bỏ những trường hợp mà cứu khổ băng vui. Chứ đạo. Ngay cả những khi mà ở Việt Nam chùa truyền đến kinh kể thì sư bà cũng từ sức để mà đóng góp. Thì cá nhân tôi thì không có để ý nhiều tới những chuyện mà xây chùa. Thì nó nhiều người lo thì chuyện quý. Mà có một vài trường hợp, thì có hai trường hợp mà tôi biết. Thì anh Khoa mới có đây. Một Phật tử thấy chúng tôi lo cũng mệt. Thì có hai em thì đã khổ, cũng lang thang không nhà không cửa như vậy. Thì chúng tôi anh Khoa thì có tính là giúp cho em nó có được cái nghề để học. Trong thời gian học nghề đó thì có cái chỗ ở, có chỗ ăn. Thế bởi vì thế gian nó khổ nhiều quá, mình cứu hết không được quý vị. Nhưng khi những trường hợp nào có duyên biết được mình thì mình giải vào. Ít ra đó thì mấy em nó sẽ không là những người tạo ra đau khổ khác được. Thì chúng tôi nghĩ là nếu quý vị nào có thể đó thì chúng tôi có hứa, nếu mà không có thì hồi nào giờ chúng tôi đi làm cũng được. Nhưng mà hơi mệt rồi, nhiều quá rồi, hứa nhiều quá. Nếu quý vị nào có thể thì phát tâm chút như là chân Khoa, và còn phần thiếu thì chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi bao, không có nhiều người một chút. Thế cái việc thứ hai, thật sự tôi thấy ở chùa cũng rất là tội. Gần đây á, cá nhân chúng tôi cũng vậy, chùa cũng vậy, nhận được có nhiều bức thư từ Việt Nam đó quý vị, thì tội nghiệp lắm. Nhưng mà tôi phải đặt được cái hoàn cảnh thực tế của mình. Nhiều khi rồi quý vị Phật tử á, còn người quý vị có cái thơ rồi cầm đó đưa cho thầy, và thầy có hay sao bây giờ? Nếu thầy có hay sao thì tôi nghĩ là chỉ mong là thầy bước, thầy giúp một chút. Chứ cái điều đó thì tôi hiểu được quý vị, mà cái lòng thương của mình á, sẽ chia. Nhưng mà cái khổ xin quý vị hiểu được cho đó, là chúng tôi không có nhận tiền cúng dường của quý vị. Lý do là vì biết quý vị quá nhiều việc phải lo rồi. Biết quý vị quá nhiều việc phải lo rồi. Cho nên là khi quý vị đưa thơ đó, thì xin quý vị hiểu được cho. Là tôi sẽ làm, hoặc là chùa, với cô đây cũng tội nghiệp. Tới bây giờ mà không có cái chỗ để ở, có cô đó bệnh. Mà trong khi đó mình lo thì mình đương nhiên mình lo tốt. Nhưng mà khi mà đưa cái thơ cho tôi thì xin quý vị quan hỷ hiểu được cho. Là tôi sẽ làm với cái sức của tôi. Quý vị thấy ha. Bây giờ khi đưa cái thơ bà thầy, bây giờ không biết con cô đưa tôi cái thơ bây giờ thầy trong vòng tuần lễ thầy làm sao để kiếm cho con nhà chịu. Bây giờ nó thì tôi đi làm thêm, ta cũng không muốn được nữa. Thành ra xin hiểu được cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh trong cái khu vực nào. Tôi nói là như vậy, nếu không khéo những cái người có lòng thương lại là thêm những người thêm khổ. Quý vị để ý thôi, trong kinh Phật nói gì, nói cái cây mà chuyên đậu nhiều thì cái cây đó có cái quả nhảy. Quý vị có phát tâm lòng thương ha, cho một người nào khổ, người đó họ chỉ cho cái người khác còn giúp thơ qua, phải không? Bắt đầu mình cho một người, bây giờ 100 người. Thưa, nếu mình cảm thấy mình làm được thì là tùy sức của mình, tùy chỗ mà làm nữa quý vị. Chứ đừng có nghĩ rằng ông thầy nói mình phải làm, không có. Cái hoàn cảnh của mình, quý vị nhớ. Và tôi chỉ mong á, tôi nói lại, là có đây có mấy vị, có một số thầy tôi hứa tiền, tôi không xin nữa. Mà nó thấy tội Phật tử quá đi. Có một vài cô vẫn cho, cô Mỹ, cô Đức, cô Đạt, mấy cô vẫn góp 50, 30, 50, thiếu bao nhiêu tôi ra. Cái chuyện đó thì không quan trọng. Thì tôi nói là công việc làm phước á, xin quý vị không có, không sao, không sao. Bởi vì có những Phật tử tội nghiệp mới đây tôi họp hồi trưa này. Có mấy Phật tử ở Việt Nam mới qua, hỏi thì mới qua có 3 tháng thôi. Thưa quý vị, có 3 tháng là cũng còn lắm. Mà nói là thầy ơi, ở nhà nhớ chùa quá, nhớ chùa quá. Mà khi tới chùa thì tội. Mà nếu mà mình xin tiền á quý vị, mà rủi, rủi nha. Bữa đó là Phật tử đó mới tới chùa đó mà mình mở mình xin tiền tội đó. Tức là rất là khổ đau. Thành ra cho nên cái chuyện tiền bạc, xin quý vị tùy tâm mà làm, cẩn thận mà làm. Thế nhiều khi mình, những người ở Việt Nam mới qua đó, thì có khi cái giả sử mình của mình nghèo như là quý vị. Giả sử về cái người cho mình không có cho thì cũng xót xa, mà cho nhiều khi mình cũng khổ. Cho nên phải đặt trong cái hoàn cảnh của mình. Thì tôi mong rằng chúng tôi nhắc cái điều đó để cho quý vị thấy làm việc phước thiện là nên, nhưng mà làm tùy theo khả năng của mình. Cái Đức Phật không có cần quý vị cho tiền. Đức Phật cho, mong quý vị cho được cái lòng thương. Thế cái lòng thương đó là cái quan trọng. Quý vị hết. Thì tôi xin nói lại, thì tôi nói lại, anh Khoa, nếu quý vị cần thì liên lạc với anh Khoa. Anh Khoa nó có ở đây không biết. Anh Khoa đứng dậy cho bà con thấy nó được. Tôi biết là anh Khoa thì chứ không nhiều được quý vị. Tôi nghĩ là nếu mà mấy cô ở đây chùa cũng tội nghiệp, thứ bảy tôi phải đi làm, mà đi làm cuối tuần á thì họ trả nhiều tiền một chút. Mà thật sự tôi làm tôi sống rất là những, mấy cô nó thôi thầy nghỉ đi, thầy lo việc chùa, có những khóa tu tập. Mà bây giờ đó, rồi làm sao bây giờ quý vị thấy là làm việc nó cũng có một cái thực tế rất là khổ. Bây giờ tới chùa làm thì một ngày như vậy mất mấy trăm bạc, mà trong khi đó mình hứa là học bổng mình phải cho bao nhiêu, thầy phải cần phải sống gì thì tôi hứa, mà cái người tôi hứa là phải làm, hứa là phải làm. Thành ra giờ có những vị Phật tử họ lúc đầu hứa rồi sau đó vì lý do nào không có, vậy thì mình phải bằng mọi cách mình phải giữ cái lời hứa của mình. Quý vị thấy không? Thành ra tôi nói là cố gắng tùy hỷ thôi. Nhưng mà cái trường hợp tôi nói như vậy để cho quý vị thấy được cái chuyện mà nó tế nhị. Có một vài vị nói là tại sao mà tôi không có available, nên là tôi không có những cái cần đó, những cái cần đó mà không có mặt của tôi. Thì nói thiệt là phải đi làm, có những khi muốn nhưng mà không có cách khác. Quý vị thấy công việc làm á, một cái nghề của tôi nó cũng nhức đầu lắm quý vị. Có những chuyện mà mình phải ví dụ trường hợp họ cho mình trong vòng 24 giờ phải ra tòa thì phải 24 giờ phải ra tòa, không có đổi được. Mà nếu mà mình bỏ cái gì đó để mà lo chuyện Phật tử á, thì như cũng có tế nhị là mình công việc làm sao nó có cái khổ như vậy. Thì ở đây á, các cô có một loạt thông báo nhiều quá, làm sao nhớ hết. Đài Dược Sư sẽ tới Chủ nhật tuần sau, và Chủ nhật 9 giờ sáng tuần lễ sau á, thì làm lễ với Đức Phật Dược Sư. Cái thứ hai á, là thứ sáu, là ngày thứ sáu tới là ngày Thọ Bát Bát Quan Trai. Cái thứ bảy 5 giờ rưỡi chiều là chùa làm lễ sám hối. Thứ nhật á, thì tụng Bồ Tát Giới. Và sau đó một cái đặc biệt nữa là vì số học sinh ở chùa quá đông, học sinh Việt ngữ thì chùa sẽ mở thêm 2 lớp mẫu giáo vào chiều thứ bảy. Các em học tiếng Việt từ 4 giờ tới 5 giờ rưỡi và sau đó học giáo lý. Thì xin hỏi với sư cô, sư cô sẽ bắt đầu học vào thứ bảy 11 tới tháng 6, đầu 6 tới tháng 11. Thì chúng tôi thấy là quý vị thấy chùa các sư bà thịt đó, thì sư cô đã hết lòng theo cái di huấn của sư bà tu tập. Tôi nghĩ rằng chúng mình một người cố gắng một chút để mà cho sư cô, mấy sư cô cái support, cái nâng đỡ, cái bảo vệ, cái chở che cho sư cô làm việc Phật. Thì tôi nghĩ là một người tu một chút, một người giúp một chút, xót xa lắm. Tôi nãy tôi đi ở trên chùa sáng thì tôi tới thấy mấy bà cụ, cái bà cụ ngồi dưới bếp ăn bún, rồi ngồi kia băng ngồi chùm hổm ở Việt Nam á, ngồi dưới bếp Thầy tôi nói rằng cha ngồi như thầy tôi đó bây giờ thì vui, thầy cái mùa lạnh chắc ngồi đâu có nổi. Mà thật là thầy tôi nghĩ rằng nếu mình cố gắng, tôi biết ai cũng có trách nhiệm, thì xin tạo điều kiện cho chùa. Thật sự đây là một cái ngôi chùa, một cộng đồng rồi quý vị. Cái em nó tới nó vui, có một cô làm thì sau sân qua cơ, cô nói thầy ơi, tới chùa đó thầy thoải mái vô cùng. Bước vô tới chùa ấy, là không còn những căng thẳng, không còn những cái chuyện mà phải quấy cao thấp. Thì chúng ta thấy mình tạo một cái môi trường tâm linh, mà cái môi trường này có được á, là có lẽ là tất cả chúng mình mỗi người góp đi một chút. Chùa, có vị tưởng chùa giàu không có giàu đâu quý vị. Tới giờ người tưởng là cái chùa giàu, chứ không phải đâu, không đúng đâu. Cho nên một người xin để ý phát tâm một chút. Vậy là xong, tôi nghĩ là chắc 2 năm sau tôi không có xin nữa, một lần nói một lần thôi. Nhưng mà đề này là tôi không có nghĩa là nhắc thì không bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu mà không có thì phát tâm thương, nghĩ tới những chuyện mình có thể mình làm, chúng tôi ráng một chút cũng được, không có chút khác gì. Bây giờ thì xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy nhìn Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật.